Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2013. Hôm nay chúng ta học bài thứ 10 của Kinh Di Giáo. Bài này có cái chủ đề là sống tinh tấn và viễn ly. Bài thứ 10. Hai cái từ này thì các vị quen rồi. Đây là pháp thực tập dành cho tu sĩ. Tinh tấn nó có hàm cái nghĩa là chuyên rồng một thứ và luôn đi tới, không có dừng, gọi là tinh tấn. Có khi mình đi tới nhưng mình không chuyên, mình đi nhiều hướng như này, cho nên không phải là tinh tấn. Tinh tấn là đi một hướng thôi và không bao giờ dừng, gọi là tinh tấn. Và cái từ viễn ly nó hàm một cái nghĩa là xa lìa. Xa lìa nó nhiều tầng, xa lìa ồn náo, xa lìa những ác pháp, xa lìa những triền phược, xa lìa ái nhiễm. Xa lìa những cái nó phức tạp, nó nhiêu khê, để đời sống mình nó vô cùng giản dị. An lạc nó chỉ đến với một đời sống giản dị, chứ nó không có đến với một đời sống nhiêu khê và phức tạp. Người ta càng giản dị bao nhiêu thì đời sống người ta dễ an lạc bấy nhiêu. Giản dị trong đời sống vật chất bên ngoài, giản dị đối với những cái giao tình của bao nhiêu người trong xã hội, tức là cắt bớt hết những cái sự liên hệ rườm rà. Giản dị trong cái đời sống nội tâm nữa. Tâm thức người ta nó vô cùng là đơn giản, không có nhiêu khê, không có phức tạp, không có toan tính, không có nhiều chương trình, nhiều dự tính gì trong tâm thức cả. Đó gọi là viễn ly. Nó hàm nhiều nghĩa như vậy. Kỳ thực chỉ cần có mặt hai đức này thôi thì thưa các vị, người ta có được niềm vui, có được an lạc rồi. Cho nên đây là pháp yếu dành cho người tu sĩ nghe. Và mình đọc nguyên văn của bài này cho các vị nghe trước rồi chúng ta đi vô nội dung. Tỳ kheo các ông, nếu muốn cầu quả vị tịch tịnh vô vi an lạc, phải xa lìa chỗ ồn náo, riêng ở nơi vắng vẻ. Cái từ ở nơi đây rất là hay, đó là quả vị tịch tịnh vô vi an lạc. Mấy cái chữ này nó hay lắm. Tịch tịnh vô vi an lạc. Mình giải thích cái từ này một chút. Tịch nó có nghĩa là vắng vẻ, yên lặng. Tịnh có nghĩa là nó trong sạch, nó không có giấy bụi, nó không ô uế. Vô vi nghĩa là bản chất nó là không cần làm gì cả, gọi là vô vi, không cần làm. An lạc thì nó dễ hiểu rồi, an lạc nghĩa là niềm vui, sự an lạc. Tức là anh muốn thành đạt được, muốn phát triển được, muốn chứng nghiệm được cái trạng thái an lạc tự hữu nơi tâm thức anh, thì anh phải làm những điều này. Đó là cái câu mở đầu. Và cái trạng thái an lạc tự hữu nơi tâm của chúng ta, cái từ trong Phật học gọi là cái chi? Gọi là Niết Bàn, gọi là giải thoát. Và cái từ chúng ta dùng ở mức độ cạn nó là gì? Hạnh phúc. Muốn chứng nghiệm được những điều này, Niết Bàn, giải thoát, hạnh phúc, an lạc, chấm dứt tất cả nỗi khổ giữa trần thế này, chấm dứt tất cả nỗi khổ có mặt trong thân tâm ta, thì đây là một cái pháp hành trì, tức là đây là một cái phương pháp mà ta phải đi vô, ta phải nắm để thực tập thì mới chứng nghiệm được những điều này. Cái từ này tịch tịnh vô vi an lạc nó có nghĩa là như vậy. Mình đọc lại. Muốn cầu được quả vị tịch tịnh vô vi an lạc, phải xa lìa chỗ ồn náo, riêng ở nơi vắng vẻ. Người ở nơi vắng vẻ được Đế Thích Chư Thiên thải điều kính trọng, Thế nên phải bỏ đệ tử và học chúng, một mình ở chốn rảnh rang lo diệt gốc khổ. Nếu thích đông người sẽ bị các sự phiền nhiễu, thí như cây lớn phải bị lũ chim lót ổ, sẽ có mối lo khô gãy. Còn dính líu với thế gian tất bị dìm trong các khổ. Thí như voi yếu mắt lầy, không thể tự ra được, ấy là công đức xa lìa. Cái bài đầu tiên là bài này đây thưa các vị, tức là bài viễn ly đây. Viễn ly có nghĩa là xa lìa. Ly là cắt bỏ. Cắt bỏ những cái cồng kềnh, những cái rườm rà, cái phức tạp. Cắt bỏ mà để nó gần gần thì nó lại có mặt lại, cho nên phải tránh cho xa. Nên viễn ly nó có hàm nghĩa vậy. Đoạn đức, phước từ. Và mình hình dung đời sống tu sĩ của mình, cái bước đầu phải làm đó là xuất gia, đó là đi vào con đường viễn ly đó. Viễn ly đời sống thế trần, viễn ly ân ái nhân gian, viễn ly cái đẹp, viễn ly cái phiền nhiễu phức tạp. Thế rồi trong cái bài này thì các vị để ý là không phải viễn ly nhân gian nữa, mà viễn ly cái chi? Viễn ly đồ chúng đông đảo, viễn ly những công trình Phật sự rườm rà bề bộn. Tại vì nếu một tỳ kheo mà không có độc cư thiền tịnh ở giữa núi rừng thì thưa các vị không thể hành thiền được. Cái con đường này là con đường tất định của các vị A-la-hán trong quá khứ. Cái công tác giảng dạy, các chùa tiếp tăng, độ chúng, hoằng pháp lợi sinh, thưa các vị, nó có một phần là mang lợi ích đến cho người. Thế nhưng mà cái tinh thần này đó là chứng nghiệm giải thoát, cho nên chư tỳ kheo trong quá khứ cắt hết những cái rườm rà phức tạp trong cuộc sống hoằng pháp. Độc cư thiền tịnh giữa núi rừng một mình để thiền tọa, để thành đạt được giải thoát. Thế thì nội dung của bài này các vị thấy là bỏ đồ chúng, không có cái nhu cầu đệ tử đông đảo nữa nè. Phải bỏ đệ tử học chúng, một mình ở chốn rảnh rang, tức là độc cư thiền tịnh, mới có thể tư duy thiền quán diệt sạch gốc khổ, mới có thể trong một đời liễu quyết dựng tử sinh. Chứ còn mình cứ vướng víu vào rất là nhiều chuyện, chuyện thế sự mình đã chán rồi, mình vô chùa mình lại vướng vô ngàn vạn việc nữa, thì thưa các vị, có khi một đời mình không có đi đến đâu cả. Cái điều này nó rất là dễ hiểu. Mình hình dung là tập khí của mình, thưa các vị, trong một đời mình chuyển nó không được là bao nhiêu đâu nghe. Ví dụ như mình tu 20 năm nhưng mà nhìn thử lại coi là cái buồn, cái giận của mình nó có phát sinh hay là nó đã tắt. Có khi nó còn chứ. Nghe người ta chê một câu là tu 10 năm không có tiến bộ gì cả, là nghe cũng khó chịu. Thế thì biết là nó còn. Cái hạt mầm giận, hạt mầm ghét nó vẫn còn chứ chưa phải hết. Đó là mình nói cái hạt mầm cạn á, đó là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, nó còn khó loại trừ. 10 năm không có nghĩa gì với cái tập khí phiền não, giận tức, ganh tị trong trái tim ta, không có nghĩa gì cả. Đó là nghiệp cạn. Nghiệp sâu là nghiệp ái của mình, ái luyến gia đình, thương mến người thân, vân vân. Nó nằm trong từng tế bào của ta, chứ nó có phải nằm bên ngoài đâu. Và nếu nghiệp ái vẫn còn thì thưa các vị không có vượt thoát được cái con đường rớt lại trần thế này, tái sinh là kiếp người thôi. Thế thì có khi tu một đời mà không có sống được sống viễn ly thì những cái điều cạn nhất thế sự bình thường mình đã dẹp không được. Và ngay cái nghĩa xuất gia thì nó đã cho đời sống của người tu một cách rất là cao quý rồi. Xuất thế tục gia là một phần thôi, nó phần bé nhỏ cạn nhất thôi, chứ nó chưa có nghĩa gì cả. Điều thứ hai là xuất phiền não gia mới là chuyện quan trọng. Làm thế nào trong 10 năm tu hoặc 20 năm tu mà không còn một chút phiền não nào sinh khởi trong trái tim anh thì gọi là tu có tiến bộ. 10 năm tu, 20 năm tu mà vẫn buồn, vẫn giận, vẫn tràn ngập những cái phiền muộn, thế thì đâu đã tiến bộ chứ? Do vậy thưa các vị, những cái tập khí đó nó rất là sâu, không có đơn giản loại trừ đâu. Cho nên người xưa một lần xuất gia tu á, thì họ sống viễn ly như thế này. Có khi 20 năm không có về thăm nhà. Còn mình thì đi mới 6 tháng thôi, nhớ quay nhớ quá. Và các vị đọc trong thiền sử, thưa đại chúng, là các bậc bố mẹ của các thầy, các vị thiền tăng trong quá khứ, họ có cái phẩm chất nó kỳ lạ hơn các bậc bố mẹ bây giờ nhiều. Ví dụ như Ngài Tự Minh đó, ông biền biệt gia đình mất hết 15 năm. Rồi một hôm hành cước lang thang, ngang qua quê, sực nhớ là năm nay mẹ mình đã gần 80 tuổi. Mà gần tới ngày sinh nhật của bà, cái ông nói, ồ, cơ duyên mai đây, thôi ta về thăm mẹ. Thế rồi về thăm bà, nó lâu quá con mới có dịp về thăm mẹ. Con biết rằng gần tới ngày sinh nhật của mẹ, cho nên con xin tặng bà một món quà mà con có. Đó là ông đem một cái mâm bằng thau thôi, bằng đồng thau đó, tặng cho mẹ để mẹ dọn cơm ăn. Bà cầm lên, bà coi tới cái lu, bà ném cái sèn ra ngoài đường. Bà đứng mặt. Ông là một thiền tăng vân du, pháp quy Phật dạy, ba y một bát, của này của ai? Ta không muốn mang rong đội sừng về cái của vật thí của thí chủ. Đem đi, từ đây đừng mang về đây nữa. Ngài thấy bà già vô cùng là mạnh mẽ, Ngài mỉm cười, con xin cảm ơn mẹ. Ngài ra, Ngài lượm cái mâm, cất bước vần du tiếp. Cất bước vần du tiếp. Thì mình hình dung rằng là ngay cái từ ngữ xuất gia nó đã hàm cái nghĩa là xuất thế tục gia. Đúng cái nghĩa thế tục gia đó là, thưa các vị, là các vị nên hiến trọn đời sống của các vị cho Tam Bảo. Một lần đi tu là con luyện đời sống con vào chùa luôn. Con tặng cuộc đời con cho Đức Thế Tôn, tặng đời con cho chánh pháp, gần nhất là tặng đời con cho vị thầy. Con sống là sống cho đạo, chết là chết cho đạo. Con tu không thành công, con có làm ma thì con cũng làm ma cho đạo. Nói cái cùng nó là như vậy, thưa các vị. Cho nên một lần đi là không trở lại, nhất khứ bất phục phản. Nếu mà mình chưa đạt một bước chân nó gần gũi như thế thì bước thứ hai đó là xuất phiền não gia, tức là ra khỏi nhà thế tục, chuyện nó còn xa lắm. Và cũng chưa đủ nghĩa xuất gia, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia. Và cái cuối cùng ý nghĩa của người xuất gia là ra khỏi ba cõi, cõi người, cõi trời, vân vân, thành đạt được an lạc tự giác, tức là chứng nghiệm được cái điều này đấy, tịch tịnh vô vi an lạc. Cho nên cái đoạn này các vị thấy là thậm chí là bỏ đồ chúng á, một mình ở chúng rảnh rang mới diệt được gốc khổ. Nếu thích đông người sẽ bị phiền nhiễu. Kỳ thực là người ta chia ra làm hai giai đoạn của một đời sống người xuất gia nha. Hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn của sự tu học, của nương tập thể đại chúng để rèn luyện quy nghi tế hạnh. Để làm cái chi nữa? Để rèn luyện nhẫn lực, để rèn luyện từ bi tâm, để cống hiến công sức cho đại chúng. Kỳ thực nếu một người xuất gia mà chưa từng ở trong nội chúng, chưa từng ở giữa lòng đại chúng thì cái sự phát triển nó rất là chậm. Những người lớn tuổi trên đất Mỹ này, họ có điều kiện tuổi già, họ không có phải lo về cơm cháo gạo tiền. Họ nghĩ rằng nương với một vị thầy nào đó cạo tóc xuất gia để gieo duyên, rồi về ở một cái tỉnh thất tu. Cơm tôi ăn, việc tôi làm, tôi ưng tu bao nhiêu tôi tu. Tôi không có mang nợ thí chủ. Và thưa các vị, nó không tiến bộ. Tại sao vậy? Mình ở một mình không có điều kiện để cống hiến năng lực, sức khỏe của mình, nhiệt tình của mình cho đại chúng, cho nên cái tâm từ bi nó thiếu, đó là điều thứ nhất. Mình ở chung giữa lòng đại chúng á, mình có điều kiện cống hiến cho nên mình mở được tâm từ bi. Điều thứ hai, khi ở giữa đại chúng rồi các vị sẽ tôi luyện được cái nhẫn lực của các vị rất là dày. Người ta dùng cái từ gọi là con trăm cha nghìn mẹ mà. Ai cũng sinh ra từ một gia đình khác, được nuôi dưỡng trong điều kiện văn hóa khác, một môi trường trưởng thành khác nhau, rồi một tính khí khác nhau. Luyện cả 100 người trong một cái trung tâm tu học, các vị hình dung ra cái điều gì nó có mặt. Khó mà đồng thuận với nhau, khó mà hài hòa với nhau vô cùng, chứ không có đơn giản. Thế mà dùng luật pháp của Phật, dùng pháp hành trì, hai điều này gọt giũa các vị, làm cho các vị mòn nhẵn hết những cái khía cạnh của tâm thức. Các vị chịu đựng được những cái khó chịu đựng của người bạn tu. Các vị làm được những việc nặng nhọc của chúng sai. Và các vị dành được thì giờ để thực tập, thế thì đã làm cho nhẫn lực rất là dày rồi. Thế cho nên tất cả những người mà ở am thất tu không tiến bằng người ở trong đại chúng là như vậy. Làm sao có điều kiện ở trong đại chúng để mà người ta mài cho những góc cạnh tâm thức các vị mòn được chứ. Tôi ở một mình tôi, không ai chọc để tôi giận, không ai ăn hiếp tôi. Tôi ưng làm cái gì làm, tôi là vua của chính tôi. Thế thì thưa các vị, không có cách gì mà làm cho nhẫn lực mình dày. Không có cách gì làm cho tâm mình nhu thuận được cả. Và cũng không có cơ hội cống hiến cái năng lực của mình cho ai cả. Do vậy cho nên giai đoạn đầu người tu ở trong nội chúng, đó là điều cần thiết vô cùng. Giai đoạn thứ hai, đó là khi đã trưởng thành, khi đã là một vị thầy lớn, đủ già cả như mình đi, ví dụ vậy cho nên dễ hiểu. Thì thưa các vị, cái nhu cầu rất là cần đó là tiếp tăng độ chúng, có già lam, có tự viện giảng kinh thuyết pháp, Phật tử đông quay chung quanh. Tức là chi? Bề bộn với trăm công nghìn việc, nào lợi nào danh nó tới. Và cái chuyện rất tự nhiên là người ta tu từ bé cho tới năm 60 tuổi, 70 tuổi thì thưa các vị, tự nhiên là người đó có phẩm hạnh môn thầy tu, có sự thanh tịnh nhất định, có trình độ Phật học nhất định, và có năng lực hướng dẫn nhất định, thì được người ta quý kính, được người ta thương mến. Rồi các chùa độ tăng giảng pháp cho Phật tử, khi bắt đầu con đường này thì chuyện gì phát sinh? Không có thì giờ tu nghe. Cho nên giai đoạn thứ hai của người tu á, khi đã có danh rồi thì cái điều vô cùng thông minh đó là anh nên biết khước từ bớt, cắt bớt những cái rườm rà phức tạp, cắt bớt những cái nhân duyên Phật sự nó đang bề bộn đến với anh. Làm cái việc này đây, làm việc viễn ly đây, mới đúng với tinh thần của đạo Phật dạy. Đúng nó là như vậy đó. Còn nếu mình không làm điều này, thưa các vị, mình chìm ngập trong những cái Phật sự bộn bề, cuối cùng thì một đời không giải quyết xong chuyện tử sinh đâu. Chắc như vậy đó. Trong quá khứ, Ngài Thiên Thai Trí Khải, mình hình dung là Ngài cất chùa tới cả ngàn cái tự viện đó. Ngài tiếp tăng độ chúng cả hàng một vạn người. Ngài chú thích kinh sớ dường như là cả vài trăm bộ kinh luận, tức là vài trăm bộ tác phẩm Ngài viết. Cuối cùng Ngài than một câu là nếu ta không có vì những cái Phật sự bề bộn này thì ta đã chứng đến Bát Địa Bồ Tát rồi. Thế nhưng mà vì những Phật sự này cho nên ta bị trì trệ, phải còn sinh đi trở lại. Thì thưa đại chúng, cái con đường người tu chúng ta hai giai đoạn cần nên nhận ra cho rõ. Giai đoạn một, luyện mình vào lòng đại chúng để nuôi dưỡng nhẫn lực, nuôi dưỡng từ bi, nuôi dưỡng công hạnh tu, giai đoạn 2. Khi công hạnh tu đã có, đã đầy, đã hoàn thiện, có thể giúp đời được, nhưng mà nên biết rằng nên dừng lại một chừng mức nào đó. Đến lúc cần phải dừng thì nên dừng. Bằng không thì mình bị quay tròn trong cái sự nghiệp độ sinh, rồi cuối cùng không giải quyết được chuyện tử sinh của chính mình. Đó là mình lược khái quát, giải thích khái quát về nội dung của cái bài. Thứ nhất là bài Viễn Ly. Đại ý của cái phần thứ nhất này nó có hai ý như thế này. Mình nói cái đại ý trước, rồi chúng ta chia sẻ những cái vấn đề mình bàn sâu hơn. Đại ý của nó có hai điều thôi. Thứ nhất là Viễn Ly, độc cư, thiền tịnh. Viễn Ly là một, độc cư là hai, thiền tịnh là ba. Đó là phẩm chất của một đời sống khất sĩ nha. Nó là cái điều kiện luôn để thành đạt thánh hạnh, thánh hạnh giải thoát. Viễn Ly, độc cư, thiền tịnh, nó là cái phẩm chất tất hữu, tức là cái phẩm chất phải có đối với người khất sĩ, đối với người xuất gia đó. Và những điều này nó là cái điều kiện để thành tựu thánh hạnh giải thoát. Anh muốn thành tựu thánh hạnh giải thoát thì anh phải có những phần này. Rồi anh muốn tu dở dở ương ương, anh muốn luyện đời sống, anh vô chùa để biết cái sinh hoạt nhà chùa cho vui, rồi mai mốt anh vứt áo thầy tu anh về lại nhân thế, thì không cần những điều này. Rồi nếu anh thực sự là muốn thành đạt được phẩm chất cao quý của một người tu, đúng với danh xưng của một người khất sĩ, thì anh phải có ba phẩm chất này. Và ba phẩm chất này nó là điều kiện căn bản để thành tựu thánh hạnh giải thoát. Chưa nói thánh hạnh giải thoát, thưa các vị. Ba phẩm chất này khi các vị có thì các vị thành tựu được một vị thầy đức hạnh giữa trần đời này, thành tựu một vị thầy đáng tôn kính giữa nhân gian, thành tựu được một vị thầy là bóng mát, là chỗ nương về cho thập phương thí chủ người ta tu tập và quy kính. Đó là ý thứ nhất, nội dung của bài này nói cho chúng ta biết. Còn một cái đại ý thứ hai, nhưng mà đại ý thứ hai chỉ cho cái phần này cho nên chúng ta chưa nói tới. Đây là đại ý thứ nhất. Bây giờ cái điều đầu tiên mình đi vô để chia sẻ. Điều thứ nhất, mình thưa với các vị về xác lập cái bản nguyện của ta. Kỳ thực, thưa đại chúng, là để sống được cái hạnh Viễn Ly này nó không có đơn giản. Người ta sống bề bộn, phức tạp, nhiêu khê thì nó dễ. Nhưng mà sống Viễn Ly, độc cư, thiền tịnh thì nó vô cùng khó. Mình sống quần tụ với nhau, tức là sống trong một tập thể, có niềm vui, có câu nói, có tiếng cười, có trò chơi, có sự chia sẻ thì nó dễ. Nhưng mà ngồi trầm lắng một mình để thiền tọa ngày này qua ngày kia, nó không phải là đơn giản. Đơn giản một điều, các vị sống giữa đại chúng và các vị ít nói được đã khó rồi, chứ đừng nói chi cái chuyện độc cư thiền tịnh. Thử làm bộ ít nói vô cùng thử ra, dễ hay khó? Khó chứ. Thử làm một việc là ta đến những nơi tu tập này, ta chỉ có ba bộ quần áo, một cái y. Ta rời nơi đây ta đi, ta cũng đem theo ngần đó, thử có được không? Đố đó. Đến thì chỉ có vài ba bộ áo quần rách bươm, nhưng mà ra đi thì phải kêu xe tới chở, nhiều quá. Cho nên độc cư thiền tịnh và sống đời sống giản dị nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Và muốn làm được điều này, thưa các vị, phải xác lập lại bản nguyện. Bằng không thì cuộc đời mình càng đi tu nó càng nhiêu khê, càng phiền phức. Từ cái nghèo đi vô tu để trở thành cái giàu, chứ không hề có cái chuyện từ cái giàu ở ngoài đời vô tu thành cái nghèo. Rồi nói chi ai xa, hãy nói thầy Phước Tịnh đi, nói người ngoài ta đánh chết, nói mình đi. Thưa các vị, mình rời Việt Nam mình qua Pháp, vỏn vẹn chỉ có một cái vali thôi nghe. Thế rồi đến Lộc Uyển này mình cũng vỏn vẹn có một cái vali thôi nghe. Thế rồi 10 năm ở đây, mình hình dung là nếu mình rời Lộc Uyển là kêu xe chở đó. Sách của mình thôi là một xe rồi. Và mình cứ na về, thưa các vị, lâu lâu Việt Nam gửi qua một thùng, lâu lâu nó gửi qua một thùng. Và đọc thấy cái tên sách nào hay là mình đều gửi qua bên kia để nó kiếm cho mình. Lại cũng may là bây giờ cái chương trình vi tính á, chương trình điện toán á, nó có những cái ổ cứng, nó có những cái hạt rai, có thể chứa được tới 1 TB, 2 TB. Bằng không thì cái CD của mình á, mình chở cũng cả xe rồi. CD gốc để dành á. Thế thì thưa các vị, cái điều mình thưa nơi đây để các vị nhớ một điều là muốn sống viễn ly, muốn độc cư, muốn thiền tịnh, muốn đời sống nó vô cùng giản dị. Đến như thế nào ra đi như thế ấy. Lâu lâu mình phải lặp lại, nhận diện lại, hỏi lại cái bản nguyện của mình. Đi vô chùa làm cái chi? Vô tu làm cái gì? Bằng không thì mình lạc lối trong những cái nẻo nào lợi, nào danh, nào của, nào tiền, nó dẫn mình đi, cuối cùng mình không biết mình là ai. Cho nên điều đầu tiên xác lập bản nguyện ta đi tu là để làm cái chi. Tất nhiên là nó có nhiều động cơ, thưa các vị. Đầu tiên ta loại trừ động cơ phi chánh pháp trước. Nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, những quốc gia như Việt Nam chẳng hạn, thì thưa các vị, cái động cơ phi chánh pháp xuất gia nó rất là nhiều chứ không phải không có nghe. Cái chuyện này rất là tự nhiên. Điều thứ nhất, trong một cái cơ chế độc tài của một xã hội, thưa các vị, họ đều quan tâm đến cái sinh hoạt tôn giáo. Tại vì sinh hoạt tôn giáo là một sinh hoạt nó vô cùng phức tạp từ quá khứ tới hôm nay. Nó có thể trá hình để làm chính trị là một. Và cái thế lực tôn giáo mà mạnh thì nó có thể làm rung rinh cả cái cơ chế chính trị của một quốc gia là hai. Và chuyện này nó không phải hiện tại mà quá khứ đã từng xảy ra. Thưa các vị, thế lực tôn giáo nó mạnh đến nỗi là nó thao túng luôn quyền lực của một quốc gia. Và mình hình dung là Hồi giáo đầu tiên nó là một tôn giáo thường thôi, thế nhưng mà ảnh bước vào lĩnh vực chính trị, tức là ảnh có được trong tay tín đồ quần chúng theo ảnh, thì ảnh trở thành một đất nước, trở thành một cái nguồn lực vô cùng mạnh để làm thành một quốc gia và mở rộng ra thành một cộng đồng Hồi giáo rất là lớn, nuốt cả một vùng đất hiện đại. Do vậy cho nên thưa các vị, trong các cơ chế chính trị người ta đều rất là kinh sợ tôn giáo. Từ quá khứ tới bây giờ nơi nào cũng thế. Và nơi đất Mỹ này cũng không thiếu chuyện này, thưa các vị. Đành rằng đây là một đất nước mở rộng và tự do, thế nhưng mà đừng nghĩ rằng tất cả mọi sinh hoạt tôn giáo người ta không để ý. Thưa, không phải như thế. Ta đều theo dõi rất là kỹ. Do vậy cái động lực phi chánh pháp ở những quốc gia như Việt Nam chẳng hạn, thưa các vị, người ta cài công an xuất gia, đó là chuyện bình thường á, nó không có gì lạ cả. Thế thì cái điều mình muốn nói gần nhất đó là những động lực phi chánh pháp có thể là từ cái nguồn chính trị đi vô. Điều thứ hai, không phải bằng cái hảo tâm xuất gia mà vì cái chi? Vì cái ăn, vì cái mặc, vì con đường lợi, vì con đường danh, vân vân, người ta đi vào con đường xuất gia. Tất nhiên là ngoài những cái động cơ phi chánh pháp do sơ tâm, có những sơ tâm phi chánh pháp nghe, tức là tâm ban đầu phi chánh pháp. Điều thứ hai, đầu tiên là sơ tâm, Đây là trường hợp một. Trường hợp hai, đầu tiên thì họ hảo tâm. Người ta chia làm hai loại xuất gia. Một loại là sơ tâm bất thiện, một loại là hảo tâm xuất gia. Hảo tâm xuất gia là chi? Đó là tự nhiên mình thấy mình gắn bó với đạo, mình thấy mình không muốn sống ở nhà, đành rằng chưa ngộ chánh pháp, chưa thấy cái gì rõ ràng trong đời sống tu cả, nhưng mà trong tâm thức mình á, tự nhiên nó bị hút về cái hướng nhà chùa, hút về cái hướng tu tập, gọi là hảo tâm. Và khi năng lực tu của mình, tức là năng lực tự nội của mình, nó bị hút về cái con đường tâm linh, con đường tu á, thì rõ ràng là người đó không vì trốn nợ, không vì lánh nạn, không vì lợi, không vì danh, không vì cái ăn, không vì cái mặt gì cả, mà vì ham tu thôi. Thì cái tình trạng hảo tâm này khi đến chùa thì tự nhiên đó là một con người rất là thuần thiện, dễ gọt giũa, dễ đào luyện, dễ đục đẽo, dễ tạo thành những cái người tốt vô cùng trong thế giới của nhà chùa. Và với người hảo tâm như thế này thì thưa các vị, dù giết họ, họ cũng không có bỏ chùa nghe. Dù cho khó khăn cách mấy, dù cho bị giày đạp, dù cho bị hiếp đáp, dù cho bị thầy ghét, bạn trù dập, họ cũng không có bỏ con đường tu. Đó là loại người hảo tâm đó. Rồi cái trường hợp nó phát sinh là thế này. Trong cái quá trình tu thiếu sự nuôi dưỡng, đây là giai đoạn thứ hai, là sao? Luyện vào đời sống chùa, nhưng mà cái rủi là cái môi trường xã hội nơi đó, môi trường nhà lam tự viện nơi đó. Cái ông thầy ông ham lợi ham danh, cái ông thầy ông không có pháp hành trì, ông thầy lại không có cái trái tim vì đạo để đào tạo nuôi dưỡng đệ tử, không có phẩm chất đức hạnh, do vậy cho nên mình bị lây nhiễm, mình bị bào mòn cái sơ tâm ban đầu mất. Thế rồi dần dần cái mình bị lợi, bị danh, nó nhuộm tâm thức mình, rồi biến thành một người không còn cái phẩm chất tốt lành lúc sơ tâm xuất gia nữa. Đó là trường hợp nó bị biến chất, nó trở thành phi chánh pháp. Thế thì có những trường hợp như thế này, thưa các vị. Trường hợp thứ ba, thưa các vị, là hảo tâm xuất gia, được đào tạo, được nuôi dưỡng tốt lành. Thế nhưng mà tới lúc lớn, tới lúc làm thượng tọa, có danh, có phận, có tài năng, tự nhiên người ta bị quật qua một cái hướng, hướng lợi và danh. Và rất dễ, cái tuổi mới xuất gia, tuổi mới thọ giới, thưa các vị, lợi danh nó vẫn còn chưa có, là tuổi vô cùng dễ tu nha. Tuổi của mấy thầy cô giờ là cái tuổi vô cùng lý tưởng đó. Thế rồi cái tuổi nào mới không lý tưởng? Tuổi này không lý tưởng nè. Tại sao? 40-50 tuổi trở lên, thưa các vị, có một cái chút năng lực, có một cái chút tiếng tâm, người ta quý mến, người ta trọng thị, thì làm ra tiền rất dễ. Người ta kính trọng mình là chuyện đương nhiên. Thế thì lợi và danh nó đã có rồi đó, thì nó phát sinh cái chi? Tâm của mình ô nhiễm hồi nào không hay, phẩm hạnh của mình bị quen ố hồi nào không hay, rồi mình tự nhiên rời cái con đường tu tập, và rất dễ dàng nhiễm cái thói trần, thưa các vị. Cho nên thưa đại chúng, giữ được phẩm chất một ông thầy tu đơn giản đạm bạc, không tham, xa lìa những cái thứ rườm rà nhiêu khê phức tạp của trần thế, tới già, tới lúc mà các vị vẫy tay chào nhân thế này nằm vô hòm, thì đó là một bậc thầy khó kiếm lắm, chứ không có dễ đâu. Sống được cần đó thôi, chưa cần chứng thánh, thì đã là một viên ngọc sáng trong chốn già lam mà kiếm vô cùng khó nghe, chứ không phải dễ. Và nhìn coi hiện thời các thầy có một chút danh phận rồi đều lăng xăng tham tiền, tham lợi, tham danh, đi vào những lĩnh vực như lĩnh vực chính trị, chen chúc, dành nhau về chức vị, dành nhau về chùa chiền, dành nhau về đệ tử, và có khi họ không có tiếc lời, họ không tiếc lời vung vãi những cái xấu xa hèn mọn vào người khác. Đây là chuyện nó dễ phát sinh vô cùng. Cho nên thưa các vị, hãy loại trừ những động cơ phi chánh pháp là như vậy. Hãy nhận diện về mình để loại trừ động cơ phi chánh pháp có mặt nơi tâm thức. Ý thứ nhất. Ý thứ hai, mình muốn nói đến những cái trường hợp là nó bị biến chất thế này, bị tha hóa thế này, là hãy hồi phục sơ tâm. Sơ tâm người tu nó bừng bừng như lửa, nó rạng rỡ như ánh mặt trời mới vừa mọc. Lần đầu mới xuất gia, thưa các vị, tâm của người ta nó vô cùng trong sáng. Ở Việt Nam á, làm điệu, thưa các vị, là phải mặc cái áo tứ thân tới mất mấy năm, chừa cái chóp dài vậy nè, thấy người ta đắp tấm y vàng thèm làm sao á, cứ chờ vào tấm y của người ta, mơ ước có một ngày được đắp cái y sa di thôi. Mất 10 năm, ví dụ như các vị xuất gia lúc 10 tuổi hay là 5-3 tuổi, thì mình hình dung rằng là phải mất 10 năm, 8 năm, có khi 13-14 năm mới được thọ giới sa di. Hồi năm 90 mấy, có một giới đàn tổ chức ở Linh Sơn, có mấy chú điệu chóp, nó đến nó thọ sa di thôi. Và mình hình dung là cái chóp của nó dài tới bụng rồi nè, nó kéo nó quấn quanh trên đầu nó 3-4 vòng rồi. Thế rồi tới chừng thọ sa di thì đâu có ai để cái chóp nữa, bắt buộc người ta phải cạo. Mà tới chừng cạo rớt cái chóp xuống rồi hắn khóc, hắn quỳ hắn khóc như cha chết mẹ chết vậy. Khóc mướt, khóc sụt sùi. Hỏi chứ sao con khóc tội nghiệp vậy? Nó thưa thầy, cái chóp của con để tới 15 năm rồi đó, mà bây giờ cạo cho nên con tiếc, con khóc thôi. Con tu từ bé, mà từ mới từ 5 tuổi thôi, mà cái chóp con từ 5 tuổi cho tới giờ, mà bây giờ thọ sa di phải cạo cho nên con khóc thôi. Nó thôi thì đừng thèm thọ sa di, nó đâu được, con cũng muốn đắp y mà. Thưa các vị, nói như thế để thấy rằng là sơ tâm nó nóng hổi và nó trong sáng vô cùng, nó thuần khiết vô cùng. Cho nên đôi khi chúng ta phải cần hồi phục lại, nhớ lại cái bản hoài vô cùng là trong sáng, vô cùng là thanh khiết lúc mình mới vào chùa tu. Không có vì lợi, không vì danh, không ganh tị, không nhỏ nhoi, tâm thức mình đó mênh mông và rộng mở. Vô chùa ăn cơm chùa là thích rồi, được cạo tóc là thích rồi, được khoác cái y là hạnh phúc rồi, thưa các vị. Thế rồi tới chuyện khoác cái y rồi cái mình thấy nó rất là thường. Rồi tới chuyện mơ ước được thọ tỳ kheo, mình nghĩ thọ tỳ kheo xong, tức là thọ giới lớn xong rồi chắc cuộc đời mình hạnh phúc lắm. Thọ giới xong rồi cái nó tràn ngập cái nỗi phiền muộn, đủ việc. Thưa các vị, thế thì tội nghiệp cho mình vô cùng. Người ta học mỗi một năm mỗi lên lớp, còn mình thì bước vô chùa sa di là lớp 1, và mình cứ ở trong cái tâm trạng của cái người tràn đầy phiền não, thế thì học không lên lớp. Cho nên mỗi một năm đo lường cái tuổi hạ của mình bằng cách nhìn lại lòng mình coi phiền não còn nhiều hay ít, những cái rườm rà của tâm thức ngược xuôi nó còn nhiều hay ít. Chứ không có nghĩa rằng mình đếm từng tuổi hạ là năm này mình được bao nhiêu, thưa không. Hãy nhìn lại lòng để đếm phiền não mà tính tuổi hạ thôi. Thế cho nên thưa các vị, hồi phục sơ tâm nghĩa là lâu lâu mình nên quán chiếu lại mình, coi cái năng lực tu mình nó có tiến bộ không, cái tâm thuần khiết ban đầu của mình nó còn hay nó đã bị bào mòn, có cái chất lợi danh phù phiếm nó xen vào chưa, rồi mình có ganh tị, có nhỏ nhoi, có phiền muộn, lòng mình có tràn đầy vị kỷ hay không, mình có thương mến kính trọng bạn đồng tu không, mình có sống chan hòa giữa đại chúng hay không. Thông thường thì ta mới bước vào chùa tu, thưa các vị, thì trên kính dưới nhường ạ. Thế rồi tu lâu, cái mình không có trên kính dưới nhường gì cả, càng ngày mình càng hống hách, càng khó ưa ra. Thế thì sai, thế thì sai. Càng tu càng thấp người xuống, càng tu càng dễ thương ra, chứ không có nghĩa rằng càng tu anh càng khó ưa ra. Mới chuẩn bị làm người tu, tức là làm tập sự thì nói năng vô cùng từ ái. Học được cái hạnh ban đầu, đó là cái hạnh ái ngữ. Thế rồi tới chừng mình làm thầy lớn, làm sư cô lớn rồi, cái chuyện ái ngữ mình cất sau lưng, mình không có dùng nữa. Mình dùng cái ác ngữ, chứ không có dùng ái ngữ. Thế thì sai. Mở miệng ra thì ngài kinh sợ, chứ ta không thương. Thì thưa các vị, cái điều này các vị nên nhìn để hồi phục lại sơ tâm. Bằng không thì chúng ta càng tu càng trở thành người cai nghiệt. Và thưa đại chúng, là cái điều này nó dễ phát sinh chứ không phải khó đâu nghe. Chuyện rất tự nhiên, nếu anh không tiến là anh lùi. Điều thứ hai, cái chuyện rất tự nhiên là cơ thể sinh lý của anh già thì nó có cái quy luật là nó teo tóp lại, nó khô cứng lại, nó chết chóc những tế bào, và cái năng lực trẻ trung tươi vui hưng phấn nó sẽ đi theo với thời gian nó biến mất. Thế nhưng mà với người thật sự tu, họ có pháp hành trì, có thiền định, có giải thoát thực sự á, thì họ càng tu niềm vui càng sinh khởi, họ làm tươi nhuận lại thân tâm của họ được. Bằng nếu mình không có nhuận gọi thân tâm mình bằng pháp hành của Phật á, thì càng tu mình càng teo tóp lại, càng khô khan lại, càng chết chóc. Cái chuyện này thiệt chứ mình không hù đâu nghe. Đúng á, là càng tu phải càng tươi. Và không khéo là nó đi vào con đường này. Cho nên lâu lâu hãy nhìn lại sơ tâm, nhìn lại cách hành xử của ta, nhìn sự suy nghĩ của ta, rồi nhìn cách nói năng của ta. Bằng không thì các vị làm cho bồ đề tâm của các vị nó bốc khói bay đi tới chín phương trời mất, nó không còn ở lại với các vị. Đó là điều thứ hai. Và cái điều thứ ba, tức là cái phần C chúng ta sẽ nói, đó là cầu tịch tỉnh vô vi an lạc. Cái câu đầu bản nguyện của chúng ta là làm điều này đây. Cái câu đầu này, muốn cầu quả vị tịch tỉnh vô vi an lạc, phải xa lìa chỗ ồn não, riêng ở nơi vắng vẻ. Kỳ thực là nguyên một cái đoạn này, cái câu vô cùng quan trọng Đức Thế Tôn nêu ra, đó là cái định ngắm, nó là cái hướng đến là điều này. Cái hướng đến người tu là thành đạt điều này. Và tất cả những điều phía sau, như bớt những cái lăng xăng chạy vại vân vân, là những cái phương tiện, những cái nấc thang để các vị đi vào con đường này thôi. Tất cả những cái điều phía dưới của đoạn văn mà Kinh Di Giáo này Đức Thế Tôn dạy là để cho các vị có được một cái phương tiện để các vị thành đạt được cái điều căn bản này, tức là thành đạt được cái mục đích tối thượng là cầu tịch tỉnh vô vi an lạc. Điều đầu tiên mình giải thích để cho các vị biết, điều thứ nhất, đó là cái giá trị của tịch tỉnh vô vi an lạc. Thưa đại chúng, là đây là cái đỉnh ngắm, đó là cái đỉnh nhắm của mọi chúng sinh, cái điểm phải đến của mọi tâm thức tiến bộ, chứ không phải là cái gì do Đức Phật đặt ra cả. Giác ngộ là cái nhu yếu tất nhiên của mọi tâm thức loài người trên hành tinh này. Cũng giống như người ta sinh ra, thì cái việc người ta cần phải hướng đến, người ta phải thành đạt, đó là hạnh phúc thôi. Tùy vào cái trình độ của chúng ta, trình độ đời sống của chúng ta, người ta đặt những cái hướng đến hạnh phúc nó khác nhau thôi. Có người hạnh phúc của họ đó là có của cải nhiều. Có người hạnh phúc của họ đó là có được người thương. Có người hạnh phúc của họ là phải có danh, phải thành một vị tổng thống hay là một người gì nắm quyền uy trong thiên hạ. Thế thì hạnh phúc là cái đích đến của mọi chúng sinh trên hành tinh này. Ví dụ như ở một cái trình độ thấp nhất thì hạnh phúc của chúng ta là mơ được cái chi? Ăn ngon, mặc đẹp. Cao hơn là hạnh phúc của chúng ta là không những ăn ngon, mặc đẹp mà còn phải có của, có tiền để dành, để bảo đảm được đời sống mình 100 năm. Thế rồi người ta có được những điều đó thì tâm thức người ta nó bắt đầu hướng đến là dù có của tiền, có của ăn, của để, hạnh phúc. Không có lo lắng gì về chuyện đói thiếu. Thế nhưng mà mình chưa có người thương. Quanh mình không có ai thương mến mình nhiều. Không sống trong cái tình cảm ấm áp của bao người. Thế thì họ đẩy tâm thức họ lên một tầng cao là có người thương yêu họ, rồi có người để họ thương yêu. Thế rồi khi họ được điều này thì họ cảm thấy chừng như vấn đề này nó không phải là cái đích đến của đời sống. Tại vì người mình thương thì có khi cũng trái trứng trở trời. Người ta thương mình thì khi người ta thương, khi người ta giận, cho nên nó cũng rất là bất an, cho nên không có hạnh phúc gì cả. Rồi mơ ước đến tầng cao hơn là thành đạt được hạnh phúc tối thượng. Thế thì cái đích đến của đời người, thưa các vị, hạnh phúc là tiêu điểm. Có điều nó cạn, nó sâu, nó phù du, ngắn ngủi, hoặc nó trường cửu, lâu bền. Thế cho nên giá trị an lạc là giá trị phổ quát cho mọi tâm thức loài người trên hành tinh này. Thế thì người tu chúng ta đặt cái giá trị an lạc chỗ nào? Thưa các vị, mình không đặt giá trị an lạc ở hình hài này. Tại vì các vị đầu tư mọi năng lực đời sống cho hình hài thì hình hài các vị cũng già cỗi, cũng mỏi mòn, cũng bệnh, cũng chết. Ta cũng không đặt cái giá trị phải thành đạt, đó là thành đạt được nhiều người thương, thành đạt có tình cảm, vân vân. Tại vì tình cảm là cái thứ nó bồng bềnh nhất giữa cuộc sống này nghe. Ví dụ như tình cảm gia đình hay là tình cảm chồng vợ, người ta sách báo, tiểu thuyết, thi ca trên trần thế này, dường như cái dòng nhạc nào, cuốn tiểu thuyết nào nó cũng nói về tình yêu nam nữ cả. Nó dường như đất trời này chỉ có một thứ đó thôi. Thế nhưng mà nhìn coi là chưa có một cặp gia đình nào, một đời sống vợ chồng nào mà hạnh phúc hoàn toàn hết. Họ có những cái lắc lư vậy thôi à, như con thuyền chồng chành vậy à. Không hề có chuyện hạnh phúc trong một đời sống gia đình bao giờ. Người ta khéo lắm thì điều chỉnh được nó ổn định, nó ít buồn, ít giận hơn thì gọi là hạnh phúc. Rồi nó nhiều buồn, nhiều giận hơn thì gọi là bất hạnh. Chứ kỳ thực là nó là cái gì rất là bấp bênh. Tại vì tâm thức ta nó vốn sinh diệt bấp bênh, thì ta chọn cái người cùng một cung bậc bấp bênh tâm thức, thì hai nỗi bất hạnh nó gặp nhau thì khéo điều chỉnh thì nó có một chút niềm vui. Nhưng mà đa phần đời sống thì nó đều không có niềm vui lâu. Thế rồi hạnh phúc mà nó thực sự có mặt liên tục thì người ta cũng chán, người ta cảm thấy nó tẻ nhạt. Là chuyện này thiệt thưa các vị. Tôi có một người Phật tử dưới phố, chỉ lên chỉ nói thưa thầy, thầy cứ hình dung rằng con gái của con nó có được một thằng chồng vô cùng dễ thương, hiền lành nè, không bạc bài, không hút sách, không đi chơi đi đâu cả, nó đi làm kiếm tiền rồi về là nó chăm sóc con, nó cưng chiều vợ, nó làm hết mọi việc trong nhà. Nhưng mà cái con gái còn nó nói cái thằng cù lần, thôi à, không ở nó, kiếm cái thằng mà nó lưu manh xúc cá mới thương thôi, chứ còn cái thằng này nó không biết cái gì cả, nó không biết rượu chè, không biết hút sách, không biết phá phách gì hết, cho nên nó ghét, nó thôi, nó ly dị. Mà chồng của nó chứ chồng của con đâu, cho nên con phải chịu thua thôi. Rớt nước mắt khi thấy thằng rể mình nó chia tay với con gái. Và thưa các vị, chuyện đời nó rất là tréo cẳng ngỗng cái kiểu đó. Nó lạ như vậy. Với mình thì mình thấy chừng như là việc đó vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà với con người kia thì hạnh phúc nó bình thường, nó êm đềm, nó trôi chảy. Nó không có sóng gió gì cả, chừng như nó chán. Thế thì thưa các vị, hạnh phúc hay là thương yêu giữa trần đời nữa, nó vô cùng mong manh nha. Không có cái gì gọi là hạnh phúc giữa trần gian này cả. Do vậy, với người xuất gia thì họ đã nhìn ngang được, thân thì phù du, chăm sóc mấy cũng đến lúc già, cũng lúc bệnh, lúc chết. Tình cảm gia đình, tình cảm lứa đôi thì nó cũng mong manh, cũng phù du, cũng bất hạnh. Vượt ngang qua những cái tầng của nhân thế, họ đặt cái tiêu điểm ngắm của đời mình là thành đạt được cái giá trị tột cùng, đó là chứng nghiệm tịch tỉnh vô vi an lạc. Đó là giá trị tột cùng của người tu. Thế rồi thưa các vị, đời sống nhân gian người ta ở giữa trần thế, họ chưa là người xuất gia, thế nhưng mà cái trình độ tâm linh của họ nó vươn đến một tầm cao. Trường hợp thứ hai là họ trải nghiệm niềm đau nỗi khổ giữa trần thế. Họ có một cái năng lực đủ nhạy bén nhận ra những điều giữa trần thế nó bồng bềnh như thế. Thì họ cũng đặt cái niềm mơ ước của họ đến cái giá trị tột cùng an lạc. Đó là thành đạt được tịch tỉnh an lạc niết bàn. Thế thì thưa đại chúng, cái đích đến nó vô cùng phổ quát cho mọi chúng sinh, đó là thành đạt sự giải thoát. Nếu tâm hồn người ta vươn đến chiều cao thì người ta sẽ thấy đây là cái điều tự nhiên, họ phải thành đạt thôi. Chứ còn không phải người tu ta mới đặt cái giá trị thành đạt này. Mà cái điều này nó dành cho mọi tâm thức văn minh, tiến bộ và phát triển. Mọi đời sống đã trải nghiệm nỗi khổ, đã chán chê với cuộc sống bồng bềnh phiêu bạt, chán chê với cái sự bập bềnh của đời sống. Thế thì họ đặt giá trị đời sống họ là phải thành đạt được an lạc hạnh phúc. Gần hơn, thưa đại chúng, là nếu người ta đã nhận diện được đời sống vốn là vô thường, sinh diệt mất còn, nó xảy ra trong đời sống này, thưa các vị, nó không thể lường được. Người ta kinh sợ cái nỗi chết chóc vô thường thì người ta đặt cái giá trị của sự tu tập để thành đạt giải thoát thôi. Nếm trải một chút vô thường của đời người, thưa các vị, tự nhiên là cái bồ đề tâm của các vị khởi phát, đang khỏe mạnh lào lào đấy, đang xinh đẹp, yêu đời đó. Thế nhưng mà nghe đau đầu, vô khám bác sĩ nó nói là não anh có bướu, bây giờ phải cưa cái sọ này, mỗi cái bướu ra mà đụng tới nó thì một mất và một còn, có thể 90% là chết, chỉ có 10% hy vọng sống mà thôi. Và thưa các vị, không lường được những cái bất trắc của cuộc đời. Thân thể của các vị chăm sóc nó vô cùng cẩn trọng, nhưng mà chỉ cần một tế bào nó phát triển nghịch, thế thì ung thư nó đã khởi mầm rồi. Mà khi nó khởi mầm trong cơ thể các vị, thì thưa đại chúng, là ta không lường được cái di căn của nó tàn phá các vị như thế nào. Cho nên thưa các vị, sống và chết nó chỉ là sự lay lắc của bàn tay nghiêng qua nghiêng về. Và nếu người ta nhìn cho tỏ tường về đời sống như thế, thì họ sẽ đặt cái mục đích chính, cái giá trị của một đời sống đó là phải thành đạt được sự giải thoát, chứng nghiệm tuệ giác, siêu việt tử sinh. Cái chuyện đó nó phải xảy ra đối với những tâm thức phát triển. Đối với những trình độ tâm linh, họ có một cái nhận thức về điều này thì họ bắt buộc họ phải làm thôi, bắt buộc phải tu thôi, thưa các vị. Kinh Kitô có một đoạn rất là hay. Chúa Kitô nói là anh hãy bán hết của cải vật chất phù hoa chung quanh anh để mua một viên châu. Viên châu báu đó không phải bên ngoài, mà viên châu báu đó nó nằm sâu trong hình hài phù thế của anh. Viên châu báu đó nó không bị mối mọt, nó không bị cướp giật, nó không bị nắng mưa gì làm hao mòn cả. Chỉ có viên châu báu ấy thì anh mới có khả năng có được hạnh phúc giữa trần đời thôi. Và thưa các vị, có những cái đoạn kinh văn trong thánh kinh mà cái điều này người ta tìm nó ở trong những cái chi nhánh tu, nó còn rải rác được ghi chú trong những cái cuộn giấy mà người ta đào ra, chứ không phải trong Cựu Ước và trong Tân Ước của Kitô giáo hiện tại. Lời dạy của Kitô nguyên sơ nó có một cái đoạn văn như thế, nó vô cùng hay như thế. Thì nó không khác gì với điều của Đức Thế Tôn dạy cả, thưa các vị. Mọi thứ giữa trần đời này đều theo với sinh già bệnh chết ra đi. Thế nhưng mà có một cái viên châu báu cực kỳ trân quý đang giấu trong hình hài năm quẩn của các vị. Đó là năng lực tuệ giác của các vị. Thế cho nên cái giá trị của an lạc này, thưa các vị, do vì nó được chôn giấu trong hình hài năm quẩn của các vị, đó là bản chất tuệ giác của các vị. Nếu đào được, nếu thăm dò được, thì các vị mới có khả năng chứng nghiệm được tịch tỉnh vô vi an lạc. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, trong kinh văn có một bài kinh rất là hay. Có một tên nhà giàu đó, nó vô cùng thông minh. Nó mang hết của cải đi đến một cái phương xa kinh doanh. Thế rồi bán hết của cải kinh doanh, cả một đoàn xe mang hàng hóa đi bán. Bán xong thành phố đó, anh đem tất cả tiền anh mua một viên châu thôi, một viên ngọc thôi, anh cất trong người. Tại vì một thương buôn băng qua con đường dài, này trộm này cướp, này nhiều kẻ xấu cùng buôn bán với mình, nó có thể cướp của mình nếu mình quẩy tiền lùm đùm. Thế cho nên anh bán toàn bộ tài sản, mua một viên châu nhỏ nhỏ thôi, cất kỹ trong người. Và do vì cái viên châu này nó rất là bé nhỏ, anh cất trong người, cho nên khi bị giặc cướp rượt, anh chạy rất dễ. Và trên con đường đi, anh hóa trang thành một người bình thường, cho nên không ai biết anh là một người giàu. Do vậy cho nên băng qua con đường vô cùng là khắc khổ, bị cướp giật, bị đói khát, bị nắng non vân vân, nhưng mà ảnh duy trì được mạng sống là một, giữ được cả một kho tàng giá trị ảnh buôn bán là hai, mang về tới quê hương ảnh bán một viên châu, trở thành một người tỷ phú nơi vùng đó. Rồi Đức Thế Tôn quy chiếu nó lại vào đời sống của người tu. Ta đánh đổi tất cả, này là của cải điền viên gia thế, này là người thân trong đời sống nhân gian, này là những ngày tháng miệt mài trong công trình tu tập để có được một viên châu cài sẵn có năm quẩn. Và viên châu này không bị cướp, không bị trộm, không bị nắng non, không bị sa mạc, không bị bất cứ điều kiện gì làm nó mất. Cho nên người tu, thưa các vị, đủ thông minh thì họ biết đánh đổi tất cả những cái sở hữu bên ngoài để thành đạt được một món, đó là viên châu trong tự thân thôi. Thế rồi từ cái ví dụ này ta quy chiếu đó, viên châu đó là chi? Cái từ rất là dễ hiểu, đó là cái năng lực tuệ giác tự hữu của các vị, năng lực tuệ giác từ bên trong của các vị. Đó là viên châu mà không có giặc cướp nào lấy được, mà chỉ có viên châu báu này mới làm cho con người ta trở thành tỷ phú, trở thành người giàu có. Người ta mới có quyền hiên ngang sống giữa trần thế, không bị vùi dập, không bị khổ sở, không bị bất an, không cảm thấy cô đơn. Thế rồi mình diễn đạt nó một cách vô cùng dễ hiểu nữa thì các vị mới thấy cái giá trị của nó lớn đến độ nào. Ta dùng cái từ là năng lực tuệ giác tự hữu, nghĩa là gì? Tức là cái năng lực trí tuệ tự có bên trong của các vị, chứ không phải là do học hành, do suy nghĩ, do quán chiếu, do vay mượn gì cả. Đó là cái tự hữu trong các vị, gọi là năng lực tuệ giác tự hữu. Ví dụ, Mà cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu và dễ thực tập nữa. Ví dụ như các vị đang giận, các vị đang buồn, các vị đang thương, các vị đang ghét, các vị đang khổ đau. Tất cả những cái thứ đó là cái chi? Tất cả những cái ấy là những loại cảm thọ nó sinh ra trong tâm thức các vị mà không phải là tự thân các vị. Tôi đang buồn. Thì cái cảm thọ buồn đó là một dạng cảm thọ nó sinh ra bồng bềnh bên trong tâm thức của các vị chứ không phải là toàn thể con người các vị. Tại vì khi cái buồn nó có mặt, nếu ta đủ thông minh thì ta có thể làm được một việc vô cùng dễ dàng, đó là ta đang ngắm nhìn cái buồn, nhận biết cái buồn, nói chuyện với cái buồn. Phải vậy không? Mi đang buồn đấy ư, mi đang giận đấy ư. Giận ơi là giận, tại sao mi có mặt nơi đây? Ta có thể thầm thì về nó, ta mời gọi nó, đặt nó ra phía trước để nhìn ngắm nó được mà. Thế thì cái điều gần gũi nhất để nhận ra là nó là một phần của tâm ta, chứ nó không phải là trọn vẹn cả một con người ta. Và khi mình làm được điều này, đó là cái bước rất là cạn. Và cái điều tự nhiên là khi các vị làm được điều này thì các vị sẽ thấy là cái buồn nó không có gốc rễ gì trong tâm thức của các vị cả. Điều thứ hai dễ xảy ra là khi nhận diện đây là cái buồn. Buồn ơi, mi từ đâu tới thế? Khi các vị hỏi như vậy, các vị nhận diện vậy thì cái buồn nó sẽ nhỏ dần, nó teo tóp lại rồi nó bốc thành hơi bay đi, không còn bóng dáng gì trong tâm thức các vị cả. Cái giận cũng thế, cái lo âu cũng thế, cái thất vọng khổ đau cũng thế. Không có một loại cảm thọ nào sinh ra bên trong các vị mà nó có thể hoành hành được khi các vị đặt nó ra phía trước để nhìn ngắm nó. Tôi chắc chắn một điều rằng bằng một phương pháp thiền quán như thế thì chúng ta trị liệu được tất cả loại cảm thọ sinh ra trong tâm thức của ta. Tất cả những cái nỗi niềm dày xéo ta, ta có quyền trị liệu nó tận gốc. Thế rồi bước thứ hai, thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là cái năng lực mời nó ra, đặt ra phía trước để quán chiếu, ai tặng cho ta? Cái đó nó đã tự có bên trong các vị, cho nên gọi nó là năng lực tuệ giác tự hữu. Không cần học tập, không cần phải làm cái chi thêm cả. Các vị đều có khả năng mời gọi cái buồn để nhận diện nó. Thế thì cái năng lực này được gọi là năng lực tuệ giác. Nó chiếu sáng tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương đang đến, đang đi trong các vị. Thứ hai, nó là của quý là do vì khi có mặt nó, khi các vị mời được nó thì tất cả những cái loại tâm hành như giận tức, như bất an, như sầu muộn, như thất vọng, như khổ đau, vân vân đều bị triệt tiêu, đều bị loại trừ, đều bốc hơi bay đi. Thế cho nên gọi nó là củ quý. Do vậy, thưa đại chúng, cái năng lực tuệ giác này vốn là cái đã có sẵn trong tâm thức các vị. Các vị chỉ cần dùng được hay không dùng được, chứ không phải là cái gì cần làm cái gì thêm mới có. Và cái điều lạ thứ hai là khi các vị mời được cái năng lực tự giác tự hữu này có mặt, thì cái điều tự nhiên phát sinh là không có một cái phiền não nào có quyền sinh khởi cả. Điều thứ ba, khi các vị mời được và sống được với cái năng lực tự giác tự hữu, tức là cái nhận biết nó luôn hiển hiện nơi các vị, thì không có nỗi cô đơn nào bén mảng được trong tâm thức ta. Không có cái sự trống vắng nào nó có mặt cả. Đời sống ta nó tràn đầy niềm vui, hưng phấn. Tại vì ta luôn sống được với cái năng lực này, đó là ta luôn an trú trong thiền tập 24 tiếng đồng hồ một ngày, chứ không phải 12 tiếng đâu nghe. Ta đi tới, ta đi lui, ta nói, ta nín, ta giỡn, ta cười. Ta đi shopping, ta đi dạo phố. Thưa các vị, không lúc nào ta không sống được với cái năng lực tự giác tự hữu cả. Các vị đi, các vị ngồi, các vị đứng, vân vân, có lúc nào các vị không có cái nhận biết đâu. Nếu không có nhận biết thì các vị không đi được, không nói được, không cười được, không ăn được, không ngủ được. Nó là cái năng lực sống động có mặt nơi hình hài của các vị. Thế thì thưa đại chúng, không có một phút giây nào gọi là trống vắng, không có một phút giây nào gọi là buồn chán đối với người tu cả. càng không có một phút giây nào gọi là phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn gì đến với các vị cả. Rồi khi sống được như thế này, thì từng tế bào của các vị nó thấm đẫm cái năng lực nhận biết của tuệ giác tự hữu này. Nó được điều chỉnh rất là hoàn thiện, nó không có cái tình trạng là tế bào phát triển nghịch. Mình muốn nói là người sống được với cái năng lực tu như thế thì hoàn thiện về sức khỏe đó là cái chuyện tự nhiên thôi. Điều thứ hai, cái năng lực đời sống họ nó vô cùng sống động, cho nên không có ủ rũ, chán chê, buồn phiền gì cả. Và thưa đại chúng, hạnh phúc thấp nhất của đời người đó là người ta sống giữa trần đời này mà không có phiền não, không có bực bội. Và nếu mình không có mời được cái năng lực tự giác tự hữu này để sống, thì thưa các vị, giữa trần đời này nó có ngàn vạn bất trắc, ngàn vạn buồn phiền, nó xâm nhiễu đời sống các vị vô cùng dễ. Cái chuyện chi mình cũng có thể bực mình được cả. Mình bước vô thiền đường, đôi dép mình để đàng hoàng, bước ra thấy người ta đá tung lên mắt, bực bội rồi. Chỗ mình ngồi ăn chỗ này bình thường, rất là đoan trang, thế rồi người ta dành mắt, bực bội rồi. Cái ngày nấu ăn của mình, thức ăn mình chuẩn bị tươm tất đâu đấy, mình xuống cái này, cái ban trị nhật trước họ lấy những cái món đồ vô cùng ngon, họ bỏ lại những cái món, nó vô cùng là cực, là bực bội rồi. Rồi thưa các vị, người ta bực bội thì có ngàn vạn điều để bực bội, và chuyện chi cũng bực bội được cả. Bực bội với con người, bực bội với đất trời, bực bội với con ong cái kiến, bực bội với từng bước chân ta đi trên mặt đại địa này. Thế thì các vị mời được cái năng lực tuệ giác tự hữu luôn chiếu sáng thân tâm của các vị từng phút từng giây, thì triệt tiêu được buồn phiền, triệt tiêu được trống trải nơi tâm thức, và ta không có một cái nhu cầu gì thêm nữa cả. Ta dừng lại ngay nơi đây, an trú ngay nơi đạo, niềm vui tự phát sáng, năng lực trí tuệ tự hiển hiện. Và cái niềm tin của chúng ta đối với con đường giải thoát, thưa, nó rất là vững vàng. Chắc chắn một đời an trú được trong pháp hành trì thế này thì các vị mở được cánh cửa để đi vào cảnh giới Niết Bàn lòng lộng. Chắc như vậy, không có con đường khác. Người tu thấu đạt được pháp hành trì này thì thưa các vị, họ phải đi vào quả thánh, chứ không có cái con đường nào khác cả. Và ngàn vạn cái dục lậu của nhân thế, ngàn vạn cái thứ mời gọi để cho người ta tham đắm giữa trần đời này không dính chân được người tu. Do vì họ thấy đường sáng để đi, thấy cái việc phải làm. Và bồ đề tâm của họ, thưa các vị, tự nhiên là rừng rực như nắng ban mai, rừng rực như nắng ban mai. Và kỳ thực con đường tu nó vô cùng dễ. Và nếu người ta mở sáng được lối đi, người ta nhận ra được cái năng lực tự giác tự hữu là cái điều duy nhất, là dòng chảy chánh pháp căn bản nhất, và nắm được pháp để hành trì, thưa các vị, người đó không muốn thành thánh cũng thành thánh, người đó không muốn trở thành đức hạnh cũng trở thành đức hạnh. Nó tự nhiên phải như vậy, tự nhiên phải như vậy. Và cái chuyện tu đối với những con người đó, thưa các vị, nó vô cùng nhẹ nhàng, chứ nó không có rườm rà, không có nhiêu khê, không có phức tạp, không có cái chuyện là gò ép mình để tu. Họ thông dong, thanh thản, tu như trò chơi. Đúng nó là như vậy đó, tu như trò chơi, chứ không phải là nghiến răng, nghiến lợi, trợn mắt, trợn mâu gì để thiền tọa công phu gì cả, thưa các vị. Họ tu rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng. Và cái chuyện này nó phải tự nhiên như thế. Tại vì anh đi tới, anh đi lui, anh đứng, anh ngồi, anh nói, anh ăn, có lúc nào anh rời được cái năng lực tuệ giác tự hữu đâu. Tức là cái năng lực nhận biết hiện tiền đấy. Rồi thưa các vị, cái bước đầu phải làm, ta có thể mời gọi nó bằng cái con đường bước vô để hành trì, đó là cái năng lực quán niệm. Tức là các vị đi vào một pháp, một cách hành trì của thiền tứ niệm xứ thì các vị thành đạt được điều này nhé. Các vị chỉ cần niệm thân hành thôi là các vị làm được cái năng lực tự hữu, tự giác này nó có mặt sống động luôn ngay như thân tâm các vị. Mình hình dung rằng không khí bao quanh hình hài của mình như thế nào thì cái năng lực nhận biết nó phải phủ trùm thân mình như thế ấy. Thân ở đâu tâm phải ở đấy. Mình luôn mời cái năng lực nhận biết nó sáng bừng nhận biết toàn thân mình thì các vị đi vào được cái con đường mời năng lực tuệ giác tự hữu sống động có mặt với các vị một ngày 24 giờ. Và nếu mình không hành trì điều này, không đi vào con đường này, thưa đại chúng, cái con đường tu mình nó rất là gập ghềnh. Mình sẽ sáng vui chiều buồn. Rồi có khi càng tu lâu thì mặt mày mình càng khó ưa ra, càng đằng đằng sát khí ra. Do vì cái công phu hành trì của mình những năm đầu mà không có khả năng chuyển hóa được, nó không có một cái lực đẩy nhất định, thì thưa các vị, tu 10 năm rồi thì cái bồ đề tâm của mình nó dễ lui sụp vô cùng. Do vậy, cho nên những bước khởi đầu mà mình không đốt được nhiên liệu, đẩy cái chiếc phi thuyền con thoi vượt ra ngoại tầng không gian, thì cái sức hút của trái đất ấy, nó không có cho phép anh đi đâu được cả. Nó là như thế. Cái năng lực tu của mình mà không có đốt được những giai đoạn đầu của những ngày tháng tu thì thưa các vị, mình sẽ trì trệ và mình mất một đời. Mà mất một đời thì mất nhiều đời. Lây quay trong cõi tử sinh, rồi lây quay trong những vui buồn, lây quay trong phiền não. Và mình phiền não thì mình sẽ chuốc phiền não tràn đầy chung quanh thôi. Thưa các vị, cái chuyện này rất là tự nhiên. Đời sống nội tâm của các vị như thế nào thì nó biểu hiện ra đời sống bên ngoài của các vị như thế ấy. Thế rồi đời sống tâm và thân của các vị như thế ấy thì các vị làm cho cả một cái tập thể đại chúng nó cũng như vậy. Do vậy, thưa đại chúng, hãy nhận diện lại mục đích chính đời sống tu của ta. Hãy tự vỗ lòng hỏi, rồi đặt lại giá trị của một đời tu. Đó là đi vào đường tu để cầu thành đạt được quả vị giải thoát an lạc. Và quả vị này nó chỉ có mặt, chỉ thành đạt được khi các vị thấu đạt được tự hữu của các vị có năng lực tự giác. Và các vị sử dụng được cái nguồn năng lực tự giác tự hữu thì thành đạt được cái con đường mà Đức Thế Tôn đã mở ra trong Kinh Di Giáo cống hiến cho chúng ta. Đây là ý thứ nhất. Mình thưa để cho các vị xác lập lại bản nguyện của mình trên con đường tu. Và thưa đại chúng là tuần sau chúng ta học lại bài học này. Có vài ba điểm mình sẽ chia sẻ tiếp. Hôm nay dừng lại đây. Xin cảm ơn đại chúng.